Phụ lục: Bài ký về Hoa Ưu Bát Đàm. Kinh Pháp Hoa nói: Diệu pháp này chư Phật Như Lai đúng thời mới nói, như Hoa Ưu Đàm đúng thời xuất hiện. Giờ nói về điềm lành, 3000 năm mới hiện một lần. Hoa Ưu Đàm này tiêu biểu cho quả vị đương lai, còn gọi là Linh Thụy, tức điềm lành. Vào thời nay, trước đây cũng có điềm lành ứng cho người nghe pháp. Phía tây tỉnh Điền, núi Kê Túc, chỗ ngài Ca Diếp chữ y nhập định, quanh núi mấy trăm dặm đã từng hiện thánh tích linh hiển của chư đại Bồ Tát ở đây rất nhiều. Từ đời vua Hàm Phong và đồng trị trở về sau, Phật pháp tỉnh Điền suy vi cùng cực, đạo tràng hư nát hết phân nửa. Những người còn ở trong chùa cũng không phải là trụ trì tốt, tuy mang danh xuất gia mà chẳng biết đến giới định huệ, toàn là hạng tăng không oai nghi, tùm lâm bại hoại, khó thể kể hết. Đến cuối đời Thanh, khi thiền sư Hư Vân, tức Đức Thanh, đến lễ sơ tổ, thấy toàn núi không ai chịu cho khách tăng ở tạm, đã than: đây là đạo tràng của sơ tổ mà tông phong đọa lạc, luật giáo bất hảo đến thế. Ngài mới phát nguyện ra sức chấn hưng tùng lâm mười phương, làm mô phạm cho toàn núi. Sư đến dưới ngọn Bát Vu, chọn ngay trên nền cũ của am Bát Vu làm chỗ cư trú. Ngài bắt đầu xẻ núi, đào đất, xây nên chùa Nghinh Tường, phải mấy năm mới xây xong. Quy củ tăng già từ đây được chỉnh đốn. Cũng năm ấy, sư vào kinh đô thỉnh Đại Tạng Kinh, được vua ban tử y, sắc đề biển ngạch, phong tên chùa là Hộ Quốc Trúc Thánh Hiền Tự. Sư dân chỉ trở về núi tiến hành mọi việc. Năm nay sư thăng tòa giảng kinh Lăng Nghiêm, thì cây dẻ to ở trước sơn bỗng trổ hơn mấy mươi đóa ưu bát đàm, hoa to bằng cái chậu, hình dáng giống như hoa sen, sắc tợ vàng rồng, bên trong có nhụy thơm rất tinh khiết. Hoa nở mấy tháng chưa tàn, ai chiêm ngưỡng cũng tấm tắc khen, cho là lạ lùng hy hữu. Núi Kê Túc nhiều năm chẳng được nghe đến Phật pháp, nay đã có phúc duyên được nghe, duyên hy hữu cũng giống như hoa đàm ngàn năm xuất hiện. Điềm lành này thật không thể nghĩ bàn. Vào đời Minh, lúc đại sư Hám Sơn chưa xuất gia, trước sân chùa có trồng cây chuối, cũng trổ ra một đóa sen vàng, ngót 3 tháng chưa tàn. Về sau, quả nhiên ngài là bậc thầy của trời người. Khi ngài dời đến Quảng Đông, Hương Long đạo tràng lục tổ lập pháp hội ở chùa Pháp Tánh, trước sân đó cũng lại trổ một đóa sen vàng. Thường khi đạo pháp hưng thịnh, ắt có điềm lành ứng hiện báo trước. Có thể nói rằng các bậc cổ đức cao tăng đức hạnh sáng chói như mặt trời mặt trăng, đạo phong bao trùm trời đất, không phải chỉ có một mà thôi. Lúc lục tổ chưa xuất hiện, cây bồ đề đã được trồng trước ở nơi giới đàn. Khi ngài La Thập chưa đến, thì trong hoa sen đã hiện hình lâu đài. Các điềm lành như thế trong giáo điển đều có ghi rõ. Cũng vậy, lúc ngài Hư Vân đến đây giảng kinh, cây dẻ già bỗng trổ hoa ưu đàm. Khi ngài truyền giới ở Vân Thê, cây mai khô lại trổ hoa sen phả hương thơm ngào ngạt. Qua điềm lành này có thể đoán rằng Phật pháp tỉnh Điền sẽ hưng thịnh không kém đời Nguyên Minh ngày xưa. Mùa thu tháng 9 năm Mậu Tuất, đệ tử Bồ Tát Giới Trương Phát Hoằng thành kính ghi. Phụ lục chuyện ngài Hư Vân kể. Thị giả sùng pháp. Lúc tôi ở chùa Trúc Thánh núi Kê Túc, thì sùng pháp làm thị giả, tính chú hiền lành thật thà. Đầu năm Dân Quốc, quan hiệp thống Lý Căn Nguyên kéo binh lên Kê Túc tiến hành diệt hủy chùa, đuổi tăng. tính mạng tăng chúng toàn núi muôn phần đáng lo. Lúc đó, ông Lý dòm thấy Sùng Pháp mặt mũi thông minh dễ mến nên rất có cảm tình, liền bảo chú dẫn ông đi xem xét khắp nơi. Vừa dẫn ông đi, Sùng Pháp vừa cố gắng giải thích, phân trần cho ông Lý hiểu là tăng chúng trong chùa đang bị oan. Lý nghe lời Sùng Pháp, truyền dừng ngay ác lệnh, toàn núi nhờ đó mà được an. Sùng Pháp xuất gia ở chùa Nam Sơn, thuộc thị trấn Nam Châu. Chùa này có được mấy mươi mẫu đất, bị quan tịch thu hết. Lý điều tra biết được, buộc quan địa phương phải trả lại, và Lý chỉ định cho Sùng Pháp được đến đấy làm trụ trì chùa Nam Sơn. Nhưng Sùng Pháp nhất định không chịu, chỉ xin ở lại làm thị giả cho tôi mà thôi. Gặp lúc tôi đảm nhiệm việc giáo hội nên bận bịu tất bật, thường đi rài đây mai đó, bôn ba nhọc nhằn. Sùng Pháp đang bệnh mà vẫn ráng theo phụ giúp, nhưng giữa đường bệnh phát nặng và chú lìa đời. Trải qua ba ngày, diện mạo nhìn giống như còn sống. Tôi xót thương lắm, trà tì xong đem xương cốt về chùa cung trúc, cho nhập tháp phổ đồng. Thấm thoát đã mấy năm trôi qua, chuyện cũng đi vào quên lãng. Đến năm Chân Quốc thứ sáu, tôi phải chở tượng Ngọc Phật từ Miến Điện về núi Kê Túc. Lộ trình bắt buộc phải đi ngang qua đường Kim Ngưu. Nơi này là vùng chiếm đóng của bọn cướp nổi tiếng hung dữ và gian ác. Chủ đảng tên Trương Kết Ba thuộc dạng giết người không gớm tay. Chúng thường ra tay cướp bóc quấy nhiễu chung quanh, nên chẳng ai dám héo lánh qua lại chúng này. Vì vậy, phái đoàn tôi đi trên đường bỗng thành móng mồi béo bở. Vì nội lừa ngựa chuyên chở, tính ra có mấy chục con. Nếu quy thành tiền thì giá trị cũng đến mấy mươi vạn. Mà con đường này tiến, lui đều khó, dễ rơi vào vực thẳm. Đã đi là không thể dừng. Tôi chỉ còn nước bắt buộc phải liều mạng, xông nước hiểm nguy. Khi cả đoàn đã tới được quán trọ, hành lý đồ đạc, lừa ngựa, dân dân, tất cả đều phải để ngoài cửa. Tôi ngồi tĩnh tọa một hồi, thần trí như đang mơ màng, thì bỗng thấy Sùng Pháp bước vào, dáng vẻ giống hệt lúc còn sống. Chú đắp y trải tọa cụ ra lễ bái, thưa: "Bạch thầy, thầy đừng lo, trên đường lúc nào cũng có đệ tử luôn theo hầu thầy. Tối nay bọn phỉ không tìm tới đâu." Tôi biết là hồn phách anh linh, liền tặng cho chú một chưởng, nói: "Ông chết rồi còn tới đây gạt tôi." Đột nhiên tôi tỉnh giấc, Sùng Pháp cũng biến mất. Đêm đó quả nhiên hoàn toàn an ổn, không xảy ra chuyện gì. Tôi âm thầm thương cho Sùng Pháp, trong cõi u minh vẫn cố theo hầu tôi không rời, tặng cho chú một chưởng, ngay đó liền tỉnh. Sùng Pháp là đồ đệ ưu tú, thông minh, hiền lành, chân thật. Trong lúc bệnh nặng vẫn ráng theo lo cho tôi, vì Phật sự bôn ba đến nỗi phải bỏ mình giữa đường. Chú là một tăng sĩ mẫu mực, có đủ tác phong mô phạm, vì vậy cho nên tôi ghi vào đây. Tuyên Thống 3, năm 1911, Tân Hợi, 72 tuổi. Mùa xuân, sau khi truyền giới xong, tôi cho khai bảy thất trong 49 ngày, đề xướng tòa hương, tổ chức kiết hạ an cư và tất cả nghi lễ. Đến tháng 9, phong trào cách mạng Vũ Hán lan đến tỉnh Điền, khiến vùng này xảy ra biến loạn lớn. Huyện Tân Xuyên bị dây hãm, suýt xảy ra đại họa. Vì quan thống binh Lý Cang Nguyên hiểu lầm, kéo binh đến dây hãm và phá chùa trên núi Kê Túc. Tôi phải giải thích cho ông rõ, Lý lui binh và xin quy y Tam Bảo. Những kỳ công của mình, Ngài Hư Vân chỉ nhắc sơ qua. Trong đó, Điền Nam Ký Sự có thuật lại đầy đủ về đức độ của Ngài. Sư ở tỉnh Điền, ngoài việc hoằng pháp độ sinh, đã dẹp yên được nhiều quả lớn khó tưởng tượng nổi. Xin lược ghi vài chuyện như sau. Dàn xếp giúp Trương tri huyện. Năm Tuyên Thống cuối cùng, tri huyện Tân Xuyên là ông Trương, người Trường Sa, tính tình hung hãn, ưa gây sự. Ở Tân Xuyên có nhiều trộm cướp, hễ Trương bắt được là giết thẳng, cương quyết thanh trừng đến cùng. Do vậy mà lạm sát rất nhiều người. đạo tặc ngày càng bành trướng, kết bè lập hội. Giới thân sĩ vì muốn thoát nạn cướp bóc, sống an, muốn duy trì được tài sản, bất đắc dĩ phải ghi tên gia nhập vào hội của chúng. Do vậy mà họ vướng lụy, bị trương gia hình. Chư tăng ở Kê Sơn lỡ làm sai luật pháp cũng bị bắt mấy mươi người. Trương chỉ kính trọng có hòa thượng Hư Vân thôi. Khi cách mạng Tân Hợi bùng nổ, dân Tân Xuyên hưởng ứng trước nhất. Nhóm đảo chính hè nhau bao vây quyện. Trương lo cố thủ bên trong. Lúc này bên ngoài lại không có bên cứu viện, xem như ông cầm chắc cái chết trong tay. Hòa thượng Hư Vân thấy tình hình nghiêm trọng, liền xuống núi, đi thẳng đến quyện. Đám đông chây thành thấy ngài liền nói: "Tên quan này là kẻ cùng hung cực ác, sư hãy dụ hắn ra đây để tụi này giết quách đi cho hả giận." Sư ậm ừ, sau đó gặp tên thủ lĩnh phe đảo chính, y cũng ngỏ ý như thế. Sư bảo: "Giết ông Trương không khó, chỉ sợ lời đồn không tốt lan xa. Vì đại sự chưa chắc chắn mà các ông đã vội dây thành giết quan. Lỡ như diện binh đến, các ông sẽ bị trừng phạt và rước đấy kết cục không hay." Thủ lĩnh hỏi: "Vậy phải làm sao?" Sư ôm tồm góp ý: "Thành đại lý cách đây 2 ngày đường, nghe kể quan bố chánh Tứ Xuyên đã cử Dương Công đến đó trấn nhậm rồi. Các ông hãy đến đại lý mà kể tội ông Trương. Tất nhiên ông ta sẽ bị xử theo luật, còn các ông thì không mắc tội giả gì." Thủ lĩnh nghe có lý, bèn truyền lui binh và nhường đường cho sư đi vào thành. Lúc này ông Trương đang vác súng ống chuẩn bị cho trận đại tử chiến. Thấy sư, ông bắt tay chào, nói: "Tôi sắp ra đi vì nghĩa đây. Mớ xương tàn này phiền thầy đắp cho một nấm mồ ở cây túc là đủ." Sư an ủi: "Không sao đâu. Lúc này các thân sĩ do Trương Tĩnh Cán lãnh đạo đang rất được lòng dân, hãy mời ông ta đến đây hòa giải thì ổn thôi." Quả nhiên khi Tĩnh Cán bàn bạc thương nghị xong thì đám người nổi loạn đều rút lui. Tĩnh Cán sang đại lý gặp Dương Công đang kéo binh từ đại lý đến giải dây cho Trương tri huyện và hộ tống ông ta rời khỏi huyện. Tĩnh Điền được độc lập, Sát Ngạc được bổ làm đô đốc Tĩnh Điền. Con trai ông Trương là bạn đồng học với Ngạc cũng được cử làm trưởng ti ngoại giao. Sau sự cố này, ông Trương gửi thơ hết lòng cảm tạ sư: "Ân đức của ngài rất lớn, ngài không chỉ cứu sống một mình tôi mà còn tạo phúc cho muôn dân ở Tân Xuyên. Bởi nếu tôi có mệnh hệ nào thì mối thù giết cha lẽ nào con tôi không rửa hận." Chỉ một chuyện này thôi cũng đủ thấy tầm quan trọng của việc sư làm. Giúp Tây Tạng thoát họa chiến tranh. Năm Dân Quốc vừa được thành lập, Đức Phật sống Tây Tạng cho rằng nước mình xa xôi hiểm trở, không chịu đổi cờ theo Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc điền sai Ân Thúc Hoàng Tĩnh Điền làm tổng tư lệnh, kéo 2 đại đội binh đi đánh Tây Tạng. Quân tiền phong đã đến Tân Xuyên, sư rất lo, sợ dùng biên giới nổ ra ác chiến thì tai họa khó lường. Ngài bèn đi theo đoàn quân tiền phong đến đại lý, tìm gặp Ân Thúc Hoàng góp ý: "Người Tây Tạng vốn tin Phật, sao ân đoàn trưởng không phái một người giỏi Phật lý đến thương thuyết, tránh được cảnh chế động can qua?" Ân nghe nói có lý, bèn thỉnh sư đại diện thương thuyết dùm. Sư giải thích: "Tôi là người Hán, đến đó e khó thành công, chi bằng ngài hãy đến Lệ Xuyên cầu thỉnh Lạt Ma Đông Bảo. Vị này là bậc đạo cao đức trọng, rất được dân Tây Đạn yêu kính, tin tưởng, từng được phong là Tứ Bảo Pháp Dương. Nếu Lạt Ma Đông Bảo nhận lời thì việc này sẽ thành công." Ân Thúc Hoàng bèn phái người theo sư đến thỉnh cầu Lạt Ma Đông Bảo. Mới đầu Lạt Ma khăng khăng từ chối, viện cớ rằng mình đã già yếu. Sư thế vậy liền nói: "Họa dụng binh của Triệu Nhĩ Phong dân Tây Tạng đến nay hãy còn kinh hồn bạc vía, lẽ nào ngài tiếc 3 tấc lưỡi của mình mà đành để cho hàng vạn sinh mạng lẫn tài sản của bao người lâm vào cảnh thương vong?" Nghe đến lời này, Lạt Ma Đông Bảo liền đứng bật dậy, cúi đầu chắp tay vái tạ sư và nói: "Tôi đi, tôi sẽ đi." Lạt Ma đi cùng sư Pháp Ngộ vào Tây Tạng, thương thuyết xong, tỉnh điện bãi binh, dân quốc thống nhất thành một nước. Trước đây, nhiều năm xứ Tây Khang và Tây Tạng thường xích mích với Trung Quốc, chiến tranh nổ ra chai chẳng không ngừng. Sau cuộc thương thuyết trên, suốt 30 năm được bình an vô sự. Hóa độ Lý Căn Nguyên. Sư rước tạng kinh về tỉnh điền, sắp xếp phân phối và giáo hóa. Các quan lại sĩ phu trong vùng ngày càng kính ngưỡng sư. Dân chúng từ già đến trẻ không ai mà không biết đến Hòa Thượng Hư Chân. Khi cách mạng Tân Hợi thành công, vua Thanh mất ngôi, phong trào hủy chùa đuổi tăng bộc phát lan khắp các tỉnh. Lúc này toàn bộ binh quyền, tỉnh điền đều thuộc về quan nhiếp thống Lý Căn Nguyên. Ông kéo một đội binh hùng hậu đi khắp nơi tiến hành việc đuổi tăng phá chùa, nghĩ rằng sư chỉ là một hòa thượng quèn mà lại có khả năng mê hoặc lòng dân thái quá, nên ông ta chỉ đích danh sư truyền lệnh bắt. Tai họa xem ra khó lường, tăng chúng các nơi đều trốn hết, riêng chùa của sư có hơn 100 chúng cũng bị kinh hoảng lây. Mọi người khuyên sư nên trốn đi lánh nạn. Sư điềm nhiên bảo: quý vị ai muốn đi thì cứ đi, phần tôi nếu đấy là nghiệp báo của mình thì có trốn tránh cũng vô ích, thà tôi đem thân này theo Phật. Để Phật giáo tồn tại làm cái quái gì? Nghe vậy, tăng chúng chẳng ai muốn bỏ đi, đồng tình nguyện ở lại. Vài ngày sau, quan nhiếp thống Lý Căn Nguyên kéo binh đến chân núi. Trước tiên, ông đóng quân ở chùa Tất Đàn, ra lệnh cho binh lính lên kim đỉnh phá hủy tượng đồng Đại Chương, điện Phật và điện thờ chư thiên trên núi Kê Túc. Sư thấy tình thế cấp bách, bèn một mình xuống núi, đến tận cửa doanh trại xin ý kiến ông Lý. Lính gác thấy sư, bàng hoàng kinh hãi, đã không dám vào bẩm báo mà còn hối thúc sư hãy mau mau trốn đi, kẻo không quả dữ ập xuống, nguy hiểm khó lường. Nhưng sư chẳng nghe, cứ bình thản đi thẳng vào. Thế Lý Căn Nguyên cùng quan bố chánh Tứ Xuyên là Triệu Phiên đang ngồi trong điện. Sư cúi chào, Lý không thèm nhìn đến. Triệu Phiên có quen biết sư nên hỏi thăm: ngài đến có việc gì? Sư thuật lại việc vừa xảy ra. Lúc này Lý mặt bừng bừng sắc giận, thịnh nộ quát to: để Phật giáo tồn tại làm cái quái gì, nào có ích chi đâu. Sư thưa: thánh nhân lập giáo cốt để giúp đời lợi dân, dạy người sơ cơ tu sửa thân tâm, làm lành lánh dữ. Từ ngàn xưa đến nay, chính trị và tôn giáo luôn song hành, hỗ tương nhau. Chính trị giúp an dân, còn tôn giáo giúp cảm hóa dân, dạy dân chỉnh đốn đức hạnh. Đạo Phật dạy người điều tâm, vì tâm là gốc. Nếu gốc được chánh thì vạn vật được yên, thiên hạ thái bình. Mặt Lý chịu lại, y nói: cho dù là vậy thì cũng chẳng nên đúc tượng tạc hình làm chi, chỉ tổ uổng phí tiền bạc. Sư thưa: Phật dạy dùng tướng tiêu biểu cho pháp, nếu không dùng tướng để biểu trưng thì pháp chẳng thể lan rộng, chẳng thể giúp người sinh tâm kính sợ. Mà lòng người nếu không biết kính sợ thì không điều ác nào mà không làm. Vì không có sự nể sợ kiềm cương thắng bớt, nên họ sẽ không cẩn thận lúc gieo nhân và hành động, dễ rơi vào sai trái, do vậy mà tai họa loạn lạc sẽ phát sinh. Còn nói theo thế tục thì nê sơn lễ thánh, tinh lan đẻo cây. Ở nước ta, các tộc họ đều có nhà từ đường, thậm chí còn thờ phụng danh tượng của các nước Đông Tây. Tượng được tôn tạo chẳng qua là giúp người sinh tâm tinh kính, có chỗ để quy hướng. Nhờ có lòng kính tin, người ta mới biết sợ tội tạo phúc, từ đó sinh ra biết cẩn trọng dè dặt trong mọi hành động. Cho nên hiệu quả và công đức của việc này không thể nghĩ lường. Song nói cho cùng thì nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. Mặt Lý tươi dần, ông gọi người mang trà đến mời sư và hỏi tiếp: nhưng sao tôi thấy có nhiều hòa thượng hành sự không đàng hoàng, làm lắm chuyện kỳ cục để thành hạng phế thải của quốc gia? Sư thưa: hòa thượng là từ dùng để gọi cho có sự khác biệt. Đừng vì chứng kiến vài tu sĩ không xứng đáng mà phế hết chư tăng. Lẽ nào thấy một hai vị tú tài tệ lậu mà trách Đức Khổng Tử? Như hiện giờ, Ngài thống lĩnh binh lính, mặc dù quân kỷ có nghiêm minh, song không có nghĩa là tất cả binh sĩ đều thông minh, chính trực như Ngài. Biển không bỏ loài tôm, loài cá, dung chứa hết tất cả nên mới gọi là lớn. Phật Pháp cũng giống như biển, không gì mà không dung. Tu sĩ là người được Phật cảm hóa, mộ đạo nên phát tâm xuất gia, hộ trì tam bảo. Họ âm thầm sửa đổi và chuyển hóa lặng lẽ, có hiệu quả lợi ích rất lớn, không phải là hạng phế thải như ông nghĩ đâu. Vẻ bất bình đã tiêu tan, nét hài lòng lộ ra mặt. Lý Phấn Chấn đàm đạo với sư, thỉnh thoảng mỉm miệng cười, chớp chốc lại gật gù tâm đắc, cử chỉ không còn sức sực ngạo mạn nữa. Đầu ông càng lúc càng cúi thấp, ra chiều rất cung kính. Rồi Lý mời sư ở lại dùng cơm, thắp đuốc đàm đạo tới khuya. Sư tiếp tục giảng về nhân quả phân minh, lưới nghiệp chặt chẽ, sau đó bàn đến nghiệp báo nhân duyên, thế giới tương quan, chúng sinh tương tục. Lời rộng ý sâu, càng nghe càng thích. Lúc này Lý đã thư thốt ôn tồn, cư xử nhũn nhặn, sự nể trọng sư thể hiện hết ra mặt. Lý đối với sư cực kỳ lễ phép. Khi sư giảng xong, Lý thở dài, tỏ vẻ hối hận, nói: Phật Pháp cao siêu như vậy mà con không hiểu thấu, đến nỗi kéo quân đi giết tăng phá chùa, tạo tội ác nghiêm trọng, giờ biết phải làm sao? Sư bảo: Đây chỉ là do phong trào nhất thời khiến vậy, chẳng phải lỗi của ông. Mong rằng từ đây về sau, ông dốc sức bảo vệ hộ trì đạo Pháp thì công đức này rất lớn. Lý nghe sư nói vậy rất mừng. Hôm sau, ông theo sư về chùa chúc thánh, ở chung với chúng tăng, cùng ăn chay mấy hôm. Lúc này trong núi bỗng hiện ánh đại kim quang, sắc vàng chói lọi, từ đỉnh núi đến cỏ cây đều phủ màu hoàng kim. Nghe kể rằng, trong núi có ba loại hào quang: Phật quang, ngân quang và kim quang. Phật quang thì năm nào cũng có, còn ngân quang và kim quang thì từ hồi khai sơn đến nay chỉ hiện có vài lần. Tận mắt chứng kiến cảnh này, Lý xúc động lắm, càng thêm kính tin Phật. Đối với sư, một bề thủ lễ đệ tử, Lý tôn sư làm tổng trụ trì dùng kê túc, rồi dẫn binh đi. Rõ ràng, nếu không nhờ đạo cao đức trọng của sư cảm hóa, thì làm sao trong chớp mắt có thể dễ dàng chuyển đổi được lý căn nguyên quá dữ thành lành như thế. Tiếp đến, hội Phật giáo ở đất Hổ chế đặt hiến chương mới, kệ đụng chạm chống trái khắp nơi. Sư phải ra Bắc đến Hổ cùng Ký Thiền giả khai hội họp. Xong, sư lại vào Nam Kinh gặp Tôn Trung Sơn để thương lượng việc sửa đổi hiến chương. Mọi việc hoàn tất, sư lại cùng Ký Thiền đến Bắc Kinh gặp Diên Thế Khải. Rồi Ký Thiền ngồi thị tịch ở chùa Pháp Nguyên. Sư lo liệu mọi việc xong thì đưa quan tài về Nam. Sư đến tỉnh Điền gặp Thái Ngạc, xin phép mở chi nhánh hội Phật giáo tại Điền Kiểm và cho xây Phật học viện, lập trạm bố thí thuốc, thuyết giảng kinh pháp, làm đủ Phật sự. Nhờ có Lý Căn Nguyên hết lòng giúp đỡ nên mọi việc đều được chu toàn. Suốt 40 năm về sau, Lý đóng góp hết mình vì đạo, bất cứ pháp hội nào, buổi giảng nào cũng có mặt ông tham dự. Giờ đây, Lý là một vị đại hộ pháp trung thành đắc lực, mộ đạo chí thành.